Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 7 tháng 5 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhân vật bí ẩn sau vụ hồ sơ Panama nói rằng bất bình đẳng thu nhập là động cơ của vụ rò rỉ thông tin. Mỹ hối thúc Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân chính trị. Và cuộc ngưng bắn ở thành phố Aleppo của Syria được triển hạn 72 giờ đồng hồ.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh Words and Their Stories do Minh Phượng dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Nhân vật bí ẩn sau vụ rò rỉ hồ sơ Panama nói bất bình đẳng thu nhập là một trong những vấn đề định đoạt thời đại của chúng ta và cho rằng các chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết vấn đề này. Vài ngày trước khi những thông tin được công khai, nhân vật này đã phổ biến một thông cáo 1.800 chữ cho nhật báo Süddeutsche Zeitung của Đức và Hội Nhà báo Điều tra Quốc tế để biện minh hoặc để cho biết động cơ của vụ rò rỉ. Thông cáo có đoạn nói rằng các ngân hàng, các cơ quan chính phủ quản lý tài chính và thuế vụ đã không chu toàn nhiệm vụ. Những quyết định đã được thực hiện để thả lỏng cho những người giàu có trong lúc tập trung vào việc kiềm chế những người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp. Hồi đầu tháng 4, các cơ quan truyền thông đã tường thuật về vụ rò rỉ thông tin lớn nhất trong lịch sử về những công ty vỏ bọc hải ngoại. Được gọi là hồ sơ Panama, 11 triệu rưỡi văn kiện đó thuộc về công ty luật Mossack Fonseca ở Panama và cho thấy cách thức mà công ty này đã sử dụng để giúp cho những người nhà giàu có thiết lập những công ty vỏ bọc hải ngoại, là những công ty thường được dùng để che giấu tài sản, trốn thuế và tránh né những sự chia tài. Thứ hai tới đây vào lúc 6 giờ chiều giờ quốc tế, Hội Nhà báo Điều tra Quốc tế sẽ phổ biến trên Internet một kho dữ liệu có thể tìm kiếm được. Kho dữ liệu này có thể được truy cập tại địa chỉ offshoreleaks.icig.org. Hội Nhà báo Điều tra Quốc tế cho biết những văn kiện này có chi tiết về sự liên hệ giữa 368.000 người với 300.000 công ty vỏ bọc. Giới chức nhân quyền hàng đầu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ đến Việt Nam vào tuần sau để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Tổng thống Barack Obama. Thông cáo hôm thứ Sáu của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Tom Malinowski sẽ thúc giục Hà Nội trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân chính trị và thực hiện thêm những biện pháp cai cách để làm cho luật lệ của Việt Nam phù hợp với các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế. Các giới chức Việt Nam trước đó đã bày tỏ hy vọng là chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama sẽ mang lại kết quả là Mỹ sẽ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Lệnh cấm được áp dụng trong 30 năm này đã được dỡ bỏ từng phần hồi tháng 10 năm 2014, nhưng điều đó đã gặp phải sự chỉ trích của các tổ chức nhân quyền. Sự chuyển đổi trong chính sách của Mỹ đã diễn ra vào một thời điểm mà Trung Quốc có những hành động ngày càng hung hãn hơn trong vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, là nơi mà các lực lượng tuần tra biển của Việt Nam đã nhiều lần đối đầu với tàu bè của Trung Quốc. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên ông Kim Jong-un sắp được thăng chức trong ngày thứ nhì của Đại hội Đảng Lao động Đương quyền. Theo tin của hãng thông tấn Trung ương của Bắc Triều Tiên, thì lịch trình của cuộc họp hôm nay gồm có việc bầu ông Kim vào một chức vụ mới mà có phần chắc sẽ đặt ông vào vị thế ngang hàng với cha ông và ông nội ông, là những người từng giữ chức Tổng Bí thư của Đảng Lao động. Chức danh của ông Kim Jong-un hiện nay là Bí thư thứ nhất, và tuy có tính chất tượng trưng nhưng sự thăng chức ngày hôm nay là một dấu hiệu khác nữa để chứng tỏ với thế giới là ông đang nắm giữ mọi quyền hành tại quốc gia bị cô lập này. Việc này diễn ra trong lúc một tổ chức theo dõi cho biết là Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị để thực hiện thêm một vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân. The Voice of America, VOA. Cuộc ngưng bắn ở thành phố Aleppo của Syria được triển hạn 72 giờ nhờ sự điều giải của Nga đã bắt đầu có hiệu lực và hiện chưa có báo cáo nào về những sự vi phạm. Những vụ giao tranh hồi gần đây giữa phiến quân và các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad đã gây tử vong cho gần 300 người. Hãng thông tấn Interfax của Nga cho biết cuộc ngưng bắn Aleppo vốn có thời hạn 2 ngày và đáo hạn hồi sáng thứ Bảy đã được triển hạn theo sáng kiến của Nga. Hãng tin này cho biết Bộ Quốc phòng Nga cũng loan báo thỏa thuận hưu chiến cho vùng Latakia ở miền Bắc Syria đã được triển hạn thêm 72 giờ đồng hồ. Hoa Kỳ và Nga là đồng chủ tịch của một ủy ban giám sát ngưng bắn ở Syria. Nga dùng ảnh hưởng đối với chính phủ Assad và Mỹ thì dùng ảnh hưởng đối với phe chống đối để tìm cách giảm thiểu bạo động. Một tòa án ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên án tử hình xin lỗi quý vị, đã tuyên án tù 5 năm cho hai nhà báo nổi tiếng hôm thứ Sáu, vài giờ sau khi một trong hai người này thoát chết trong một vụ tấn công của một kẻ có súng ở bên ngoài Pháp Đình. Ông Kan Dunda, chủ biên tờ Cumhuriyet, là một tờ báo hàng đầu của phe đối lập, đã bị tuyên án tù 5 năm 10 tháng tại một viện xử kín ở Istanbul. Ông Erdem Gül, trưởng văn phòng ở Ankara của tờ báo này, bị tuyên án tù 5 năm. Cả hai đều bị xét là can tội tiết lộ bí mật nhà nước, nhưng họ được sự trắng án đối với nhiều cáo trạng khác, trong đó có cáo trạng là âm mưu lật đổ chính phủ. Vụ án này phát xuất từ những bài tường thuật của hai nhà báo đó về tố cáo cho rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa lậu vũ khí sang Syria. Vài giờ trước khi tòa án ra phán quyết thì một kẻ có súng hô to kẻ phản bội đã bắn hai phát súng vào ông Dunda bên ngoài Pháp Đình. Ông Dunda thoát hiểm, nhưng hãng thông tấn AP cho biết một nhà báo của một đài truyền hình tư nhân bị thương ở chân. Sau khi bản án được tuyên, ông Dunda tố cáo Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và truyền thông thân chính phủ đã tạo ra một bầu không khí thù hận nhắm vào ông, là một sự việc mà ông nói đã dọn đường cho vụ nổ súng bắn ông hôm thứ Sáu. Ông Dunda và ông Gül theo dữ liệu sẽ kháng cáo và tiếp tục được tại ngoại cho tới khi tiến trình kháng án kết thúc. Hoa Kỳ đã bày tỏ quan tâm đối với những bản án này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby kêu gọi giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cho một nền truyền thông độc lập và không bị can thiệp là một yếu tố mà ông nói là vô cùng cần thiết cho một xã hội dân chủ và cởi mở. Vụ án này cũng gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền và quyền tự do báo chí.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ông Donald Trump và Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đã đồng ý gặp nhau vào tuần sau, nhưng ông Trump dường như không cảm thấy hào hứng về cuộc họp sắp tới. Nhân vật nắm chắc sự đề cử của Đảng Cộng Hòa để tranh chức Tổng thống Mỹ nói, ông hoàn toàn không biết là cuộc họp nhằm hàn gắn sự chia rẽ trong Đảng Cộng Hòa có thành công hay không, và thật ra thì điều đó đối với ông không mấy quan trọng. Ông Trump cho biết ông đã nói với Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa là ông Grant Priebus rằng những phát biểu của ông Ryan để từ chối ủng hộ ông là hoàn toàn không thỏa đáng, nhưng ông cũng đã đồng ý họp với nhân vật lãnh đạo này của Đảng Cộng Hòa. Ngày hôm qua, ông Ryan cho biết ông và các thành viên khác trong giới lãnh đạo phe Cộng Hòa tại Hạ viện sẽ gặp ông Trump vào sáng thứ Năm tuần sau. Ông nói rằng cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những nguyên tắc và những ý tưởng của phe Cộng Hòa có thể giành được sự ủng hộ của người dân nước Mỹ trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Vài ngày sau khi ông Trump thắng cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Indiana và nắm chắc sự đề cử của phe Cộng Hòa, ông Ryan nói ông chưa sẵn sàng để ủng hộ cho ông Trump vì những nghi vấn về sự gắn bó của ông Trump đối với chủ nghĩa bảo thủ. Vị chánh án của tối cao pháp viện tiểu bang Alabama ở Mỹ đã bị ngưng chức vì tìm cách ngăn chặn hôn nhân đồng giới, đi ngược với phán quyết áp dụng cho cả nước của tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Hôm thứ Sáu, một ủy ban giám sát tư pháp của tiểu bang đã nộp đơn kiện chánh án Roy Moore vì cho rằng vị thẩm phán này đã lạm dụng chức vụ, và nếu bị xét là có tội thì ông có thể bị loại khỏi chức vụ. Tố cáo đó phát sinh từ một mệnh lệnh hành chánh mà ông Moore đưa ra hồi đầu năm nay cho các thẩm phán để đòi họ tuân theo luật cấm hôn nhân đồng giới của tiểu bang. Mệnh lệnh đó được đưa ra sau khi một viên thẩm phán liên bang ra lệnh cho các thẩm phán của Alabama không được chấp hành lệnh cấm. Hồi tối thứ Sáu, ông Moore đã đưa ra một thông cáo nói rằng ông không tin là Ủy ban Giám sát có quyền thực hiện những hành động chống lại ông như vậy. The Voice of America, VOA. Nhân viên chữa lửa ở Canada đang ra sức dập tắt những đám cháy rừng dữ dội đã buộc hàng vạn người ở tỉnh Alberta phải di tản. Cảnh sát và binh lính đã dẫn đầu một đoàn xe khoảng 500 chiếc chạy ra khỏi những nơi có các cơ sở dầu cát ở Fort Murray. Hơn 10.000 người đã được di tản bằng máy bay hôm thứ Năm và thứ Sáu, và nhiều ngàn người khác dự kiến sẽ được di tản trong ngày hôm nay. Giới hữu trách cho biết đám cháy ở Fort Murray đã phá hủy 1.600 căn nhà. Chính quyền tỉnh Alberta đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, và hôm thứ Sáu họ cho biết là diện tích của đám cháy đã lên tới hơn 100.000 ha. Các nhà điều tra chưa rõ nguyên do gây ra vụ cháy rừng bắt đầu hôm Chủ nhật, nhưng các giới chức cho biết đám cháy bắt đầu tại một khu rừng hào lánh và có thể đã bùng ra vì sét đánh. Một tòa án ở Ai Cập đã tuyên án tử hình cho 6 người trong phiên xử cựu Tổng thống Mohamed Morsi thuộc phe Hồi giáo và hơn 10 bị cáo khác về cáo trạng chuyển thông tin mật cho nước Qatar. Tòa án đã tuyên án tử hình cho 6 trong số 11 bị cáo. Những án này còn cần có sự phê duyệt của cơ quan tôn giáo hàng đầu của Ai Cập. Thẩm phán đoàn 3 người đã hoãn đưa ra phán quyết nhắm vào ông Morsi cho tới ngày 18 tháng 6. Vụ xử này là một trong nhiều phiên xử mà ông Morsi đang phải đối mặt. 3 trong số 6 người bị tuyên án tử hình hiện đang ở nước ngoài và họ đã bị xử khiếm diện. Bản án của những người bị xử khiếm diện sẽ tự động bị loại bỏ để chờ một vụ xét xử mới nếu họ quay về Ai Cập. Nhiều người ở London đang ăn mừng việc ông Sadiq Khan của Đảng Lao động sắp trở thành thị trưởng Hồi giáo đầu tiên của thành phố này. Kết quả bầu cử loan báo hồi tối thứ Sáu cho thấy ông Khan đã đánh bại đối thủ thuộc phe bảo thủ với số phiếu chênh lệch 14%. Ông Khan, con của một gia đình người Pakistan di dân sang Anh, sẽ lãnh đạo một thành phố thủ đô đang ra sức đề phòng những vụ tấn công và để ứng phó vì những mối đe dọa của các phần tử Hồi giáo cực đoan. Theo các cuộc thăm dò ý kiến, thì một trong những vấn đề hàng đầu trong cuộc bầu cử thị trưởng London là chi phí nhà ở và giao thông không ngừng gia tăng. Nhiều người đã tán thưởng lời hứa hẹn của ông Khan là không tăng giá vé xe buýt và xe điện.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, trong khi Hoa Kỳ là quốc gia đã phát triển duy nhất không cho phụ nữ nghỉ hộ sản có lương, cả hai ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ đều ủng hộ tiêu chuẩn 12 tuần lễ có lương đối với những phụ nữ Mỹ khi sinh nở. Tuy nhiên, đây không phải là đề nghị mới. Trong thông điệp liên bang năm 2015, Tổng thống Barack Obama kêu gọi cho phụ nữ nghỉ hộ sản có lương, nhưng một số dân biểu và nghị sĩ Cộng hòa đã nhanh chóng chống lại đề nghị này. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Anus Avestian và Caroline Presutti của đài VOA về vấn đề nghỉ bệnh và nghỉ hộ sản của công nhân viên chức Mỹ.
Việc một phụ nữ mới làm mẹ tại Mỹ phải nghỉ việc sau khi sinh nở không phải là chuyện bất thường. Bà Laura, mẹ em Sam, mới sanh được 9 tháng, cảm thấy lo ngại khi phải trở lại làm việc. Bà Laura nói,
tôi chỉ có 6 tuần chăm sóc cháu và thời gian này không đủ. Chúng tôi cần chăm sóc cháu, nhưng tiền gửi cháu vào nhà trẻ tại DC khá cao. Tiền lương của tôi không đủ để trả tiền giữ trẻ.
Trong khi nước Mỹ vẫn còn xa, mới có một đạo luật của liên bang bắt buộc trả lương cho phụ nữ nghỉ hộ sản, thì tiểu bang New York đã có một luật mới đảm bảo cho phụ nữ được nghỉ hộ sản 12 tuần có lương. Tiểu bang New Jersey trả 67% lương trong 6 tuần nghỉ hộ sản. Tiểu bang California trả 55% lương trong 6 tuần. Và tiểu bang Rhode Island trả 4 tuần. Bà Sarah J. Lynn thuộc Trung tâm Tiến bộ Mỹ nói,
nếu bạn sống tại 4 tiểu bang này, bạn được trả tiền nghỉ hộ sản. Nhưng nếu bạn sống tại các tiểu bang còn lại, thì việc này tùy thuộc vào chủ nhân có tình nguyện trả lương trong thời kỳ nữ công nhân nghỉ hộ sản hay không. Vì nước Mỹ không có bất cứ những chương trình có tầm vóc quốc gia nào trả lương cho phụ nữ nghỉ hộ sản cả.
Hai ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton và ông Bernie Sanders đều ủng hộ một chương trình trên toàn quốc cho phép phụ nữ nghỉ hộ sản 12 tuần có lương. Đây là một tiến bộ so với luật về gia đình và nghỉ bệnh năm 1993. Luật này bảo vệ cho công chức và nhân viên các công ty tư có 50 nhân viên hay hơn nữa nghỉ không lương mà không bị mất việc. Tuy nhiên, các chỉ trích cho rằng luật này chỉ áp dụng đối với 60% phụ nữ mới sanh, vì chỉ có 60% nhân viên công chức đủ điều kiện và nhiều bà mẹ không thể nghỉ không lương. Bà Sarah Jane Green thuộc Trung tâm Tiến bộ Mỹ nói tiếp,
nước Mỹ chưa theo kịp sự kiện là hiện nay hầu hết phụ nữ đều làm việc. Luật lao động của chúng ta đa số được ban hành cách đây khá lâu khi gia đình khác với bây giờ. Hiện nay, đa số phụ nữ đi làm, ngay cả phụ nữ có con còn nhỏ cũng phải làm việc.
Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số công ty không những trả lương cho phụ nữ nghỉ hộ sản, nhưng còn trả tiền cho người cha phải ở nhà để chăm sóc cho con cái nữa. Ông Joe, có vợ mới sanh, cũng được nghỉ 6 tuần có lương để chăm sóc vợ con. Ông nói,
tôi nghĩ việc này tùy thuộc vào chủ nhân có trả lương hay không, nhưng những chủ nhân tốt hiện nay đang làm việc này. Điều này tốt đối với nhân viên nhưng cũng tốt cho công ty.
Những người chống lại việc cho phụ nữ nghỉ hộ sản có lương nói là đối với các doanh nghiệp thì việc này không tốt vì quá tốn kém. Một chủ doanh nghiệp nhỏ nói,
small business simply can't afford to have that burden put on them. And also the small,
các doanh nghiệp nhỏ không chịu được gánh nặng này, cũng như những doanh nghiệp nhỏ không chịu nổi mức thuế gia tăng.
Tuy nhiên, những người ủng hộ việc cho phụ nữ nghỉ hộ sản có lương có ý kiến là chi phí trả cho việc này rất thấp so với những lợi ích mà các gia đình được hưởng. Một người vừa chạy bộ vừa nói với phóng viên,
ở nhà với con cái có lẽ là một việc khó khăn nhất, họ nên được trả lương đầy đủ như khi đi làm vậy.
Bà Jenny Chick, một công chức liên bang cư ngụ tại Washington, D.C., công an lần đầu tiên bị sốc khi biết được bà sẽ không được trả lương khi nghỉ hộ sản vì Hoa Kỳ và Papua New Guinea là hai nước trên thế giới không có chế độ cho phụ nữ nghỉ hộ sản có lương. Bà phải dùng một tuần lễ nghỉ thường niên có lương và sau đó phải nghỉ không lương. Vào lúc này bà và chồng quyết định là phải dựa vào lương của chồng để chi tiêu trong gia đình. Bà trở thành một bà nội trợ ở nhà để chăm sóc cho bé Tilly. Bà Jake nói các bà làm mẹ lần đầu tiên cần phải có thời gian để thích nghi với việc nuôi dạy con cái.
Hầu hết các nước trên thế giới đều tìm ra những phương cách giúp các bà mẹ. Nếu các nước khác làm được thì tôi nghĩ nước Mỹ cũng có cách giúp người dân tốt hơn.
Patricia Baldwin là thư ký, đồng thời là thủ quỹ của công ty gia đình bà. Bà có quan điểm khác. Bà đồng ý trả lương cho phụ nữ nghỉ hộ sản là một điều tốt, nhưng công ty của bà không làm được việc này. Công ty Reliable Contracting đã hoạt động được 87 năm nay. Bà Baldwin nói nghỉ hộ sản có lương không áp dụng đối với bất cứ doanh nghiệp nào và cũng không áp dụng được đối với phần vụ nào của công ty. Bà nói thêm là bà thực sự tin tưởng vào hệ thống thị trường tự do của nước Mỹ và thị trường tự do giúp nước Mỹ hùng mạnh. Bà có nhận xét về vấn đề nghỉ hộ sản như sau.
It's just adding another cost, another mandate to the company.
Đây chỉ là thêm vào chi phí khác, thêm vào sự bắt buộc khác.
Luật nước Mỹ quy định là cha mẹ có con mới sanh có thể nghỉ 12 tuần không lương. Các doanh nghiệp không bắt buộc phải làm như vậy. Dù có một số doanh nghiệp tự nguyện theo những quy định của luật. Luật cũng không bắt buộc trả lương cho nhân viên nghỉ bệnh. Do đó, có khoảng 43 triệu người Mỹ không được nghỉ bệnh có lương. Trong thông điệp liên bang tháng Giêng năm ngoái, Tổng thống Obama đề nghị trả lương cho nhân viên nghỉ bệnh, cũng như phụ nữ nghỉ hộ sản và người chồng ở nhà để chăm sóc cho vợ con mới sanh và kêu gọi Quốc hội hành động. Ông nói,
send me a bill that's the right thing to do.
Hãy gửi cho tôi một đạo luật quy định những công nhân tại Mỹ được hưởng 7 ngày nghỉ bệnh có lương. Đây là một việc làm đúng đắn.
Dân biểu Dân Chủ Caroline Maloney, tiểu bang New York, đang đưa ra một dự luật về quyền của cha mẹ có con mới sinh mà bà đề nghị trong những năm qua. Luật sẽ cho phép các công chức liên bang nghỉ 6 tuần nếu là cha mẹ có con mới sinh. Bà nói,
183 quốc gia không thể nào nhầm lẫn được.
Dân biểu Dân Chủ tiểu bang Virginia, ông Don Bayer, cũng ủng hộ dự luật này. Ông nói gia đình ông làm chủ một đại lý xe ô tô, trả lương cho nhân viên nghỉ hộ sản để khuyến khích họ trở lại làm việc. Ông nói khi công ty mất đi một người nào đó, thì việc này có thể làm mất một năm lợi tức và huấn luyện người mới. Bà Jenny Chick nói luật sẽ giúp nhiều người như bà.
There's no way I could have been
Nhiều người đôi khi gặp khó khăn khi cho con bú hay có những vấn đề cần phải điều chỉnh lại và biết rằng bạn sẽ không nhận được tiền lương thì thật là căng thẳng. Tôi sẽ không thể nào trở thành một bà mẹ chăm sóc con cái cẩn thận, chu đáo nếu hàng ngày tôi phải lo lắng về việc làm sao trả được các loại chi phí trong gia đình.
Công ty của bà Baldwin Reliable Contracting dùng những ngày nghỉ bệnh được trả lương để tưởng thưởng cho các công nhân làm việc cho công ty ít nhất là 5 năm. Bà Baldwin nói trả tiền nghỉ bệnh và nghỉ hưu sản cho tất cả 400 nhân viên của bà sẽ là một tai họa cho công ty hiện đang phải phấn đấu để vượt khỏi thời kỳ suy thoái và chỉ tạo được có 2,5% lợi nhuận. Bà cho biết thêm công ty của bà không ra khỏi thời kỳ suy thoái như những công ty khác. Thêm vào những bắt buộc này sẽ làm gia tăng chi phí đối với một công ty đang gặp khó khăn. Bà nói, khi cố gắng đưa ra nhiều sáng kiến và nghĩ rằng bà có thể làm việc này cho nhân viên để giúp họ trong vấn đề đặc biệt mà họ đang phải đối phó, thì bà buồn bực khi không tìm ra được giải pháp nào cả. Tổng thống, đảng Dân Chủ và cha mẹ có thể muốn những dự luật này. Nhưng một số người nói rằng dự luật này khó lòng được thông qua. Đảng Cộng Hòa hiện đang kiểm soát Quốc hội và các chuyên gia nói thật khó để cùng một lúc bên vực cho các doanh nghiệp và đồng thời bên vực cho gia đình. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Huỳnh Phường ở Việt Nam hỏi, kính thưa bác sĩ, mẹ tôi 50 tuổi, từ khi trẻ đã bị huyết áp thấp, thiếu máu và đã điều trị nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn bị hạ huyết áp trở lại. Gần đây có người bày cách uống rượu tỏi hàng ngày chữa thấp khớp. Xin hỏi bác sĩ, rượu tỏi có kiêng kỵ gì với huyết áp thấp không? Và ngoài ra những thực phẩm nào cần tránh đối với người bị huyết áp thấp? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về áp huyết thấp và vấn đề rượu tỏi dùng cho những cái người mà bị áp huyết thấp có được hay không? Thì cũng như mọi khi, tôi xin nói rõ trước là những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát, không áp dụng cho cá nhân và không có mục đích giúp thính giả tìm cách tự chữa bệnh. Trước hết chúng ta bàn về cái vấn đề là áp huyết thấp, từ tiếng Anh gọi là hypotension. Hypo có nghĩa là phía dưới, tension là áp lực, áp suất. Thì hypotension thường được định nghĩa như là một cái áp suất mà thời kỳ thu tâm, nghĩa là lúc mà cái tâm thất nó bóp lại, nó bằng hoặc là dưới 90 mm thủy ngân. Đó là cái systolic pressure. Và đối với cái thời kỳ trương tâm là cái thời kỳ diastolic, nếu mà áp suất nó bằng hoặc là dưới 60 mm thủy ngân. Thì tuy nhiên chúng ta cũng phải tính tùy theo bệnh nhân, tùy tuổi bệnh nhân và tùy theo cái áp huyết thông thường của cái người đó, trong lúc cái người đó bình thường thì nó như thế nào. Thì nó có nhiều nguyên nhân để áp huyết nó thấp hơn mức bình thường. Nguyên nhân dạng gì là như là ví dụ như bệnh nhân bị thiếu nước, hay là bị xúc động, hay là ngâm nước nóng quá lâu. Có những người người ta ngâm tắm nước nóng quá lâu làm cho mạch máu giãn nở. Những người có thai cũng có thể là áp huyết họ xuống, và những cái người ít vận động thì thường thường có thể áp huyết họ cũng thấp hơn những cái người vận động nhiều. Phức tạp hơn thì ví dụ như là bệnh nhân có thể mắc một cái bệnh như là thiếu máu. Ở đây chúng ta muốn nói đến là bần huyết, là cái lượng hồng cầu nó quá thấp. Những người bị chảy máu ở đâu đó, ví dụ như những cái người đàn phụ nữ bị rong kinh, chảy máu nhiều quá, hay là những cái người họ bị chảy máu ở trong bao tử, trong ruột một cái cách mạng tính, kinh niên mà họ không biết, thì họ cũng bị thiếu máu nữa. Và ví dụ như hay là những cái người suy cơ năng tuyến giáp, là hypothyroidism, là cái tuyến thyroid nằm ở trên cổ của họ đó, nó không có hoạt động, nó sẽ hoạt động ít hơn là bình thường. Hay là những cái người họ suy cái nang thượng thận, thì trên mỗi cái trái thận của con người ta thì ở trên đó nó có một cái tuyến nội tiết gọi là cái nang thượng thận, và những cái người mà thiếu những cái chất nội tiết do cái nang này nó tiết ra, và người ta gọi đó là cái bệnh Addison, thì họ có cái da nó sầm màu hơn là lúc họ mạnh khỏe, và những cái vùng niêm mạc như là trong miệng họ hay là những cái vùng chỗ kín họ nó cũng đen hơn, từ đột nhiên nó biến đổi, nó đen hơn, nó sầm hơn là bình thường. Ngoài ra áp huyết nó cũng có thể thấp tụt xuống ở những cái người, ví dụ đương nhiên là những cái người này là những cái người bệnh đáng kể như những cái người nhiễm trùng máu, hay là bị phản ứng thuốc, hay là bị dị ứng, hay là bị cái phản ứng mà chúng ta gọi là phản vệ, và tiếng Anh gọi là anaphylaxis, là ví dụ một số người ta ăn đậu phộng thì ăn vào người ta bị huyết áp hạ nhanh, người ta bị khó thở, nổi mật ngoài da, thì cái đó là một cái hình thức của phản vệ. Và cũng nên nêu rõ ở đây là cái áp huyết thấp là hypotension, là cái pressure của cái mạch máu của hệ tuần hoàn của chúng ta nó giảm xuống, và phân biệt với lại cái vấn đề thiếu máu mà chúng ta hay nôm na để chúng ta chỉ cái bệnh mà từ tiếng Anh gọi là anemia hay là bần huyết, là cái lượng hồng cầu nó không có đủ. Và hai cái mặt này là hai cái mặt khác nhau, hai cái loại triệu chứng khác nhau, bệnh khác nhau. Mặc dù là cái thiếu máu, cái anemia nó cũng có thể gây ra huyết áp thấp và chóng mặt xỉu. Thì nói chung là chúng ta không có muốn áp huyết của chúng ta nó quá cao. Và nếu mà là cái áp suất mà thấp mà cái người đó vẫn mạnh khỏe thì đó là cái mục đích của cái vấn đề chữa bệnh, cái bệnh cao áp huyết. Tuy nhiên nếu mà áp huyết nó thấp kèm theo những cái chứng như là chóng mặt, hay là cái người bệnh muốn xỉu, hay là mờ mắt, hay là ói, hay là tay chân lành xanh xao, hay là thở khó, hay là yếu, hay là trong người thấy chán nản, không có muốn làm việc gì, hay là trầm cảm, và hay là có những cái triệu chứng mà chúng ta bàn ở trên, thì chúng ta cần phải đi khám bác sĩ. Bây giờ nói về cái vấn đề tỏi, thì tỏi tiếng Anh gọi là garlic, thì giống như là hành, thì nó có những cái chất ở trong đó là có chứa lưu huỳnh, từ tiếng Anh gọi là sulfur compounds. Và đặc biệt là cái chất gọi là dialine disulfide. Thì cái chất này người ta trong cái giới khoa học người ta khảo cứu thì người ta cho là nó có khả năng giảm viêm, gọi là giảm sưng, anti-inflammatory. Nó chống oxy hóa. Oxy hóa là những cái yếu tố nó làm cho cái cơ, những cái tế bào của chúng ta nó già và nó bệnh và nó viêm. Và do đó nó có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư. Và đây là một cái kiến thức mà thiên về lý thuyết nhiều hơn là trên thực tế. Là vì chúng ta cũng không có cái trường hợp nào mà dùng tỏi mà để chữa ung thư. Nên phân biệt như vậy, đây chỉ là cái kiến thức mà lý thuyết thôi. Nó làm có thể giảm cholesterol trong máu, giảm áp huyết nếu áp huyết cao. Và nó giảm cho những cái khả năng, cái risk bị bệnh tim mạch, hay là giảm viêm khớp. Nếu chúng ta tham khảo vào những cái sách mà bằng tiếng Anh mà viết về tỏi như là một cái khía cạnh của chữa trị theo Đông y, thì người ta có bàn đến những cái chất như là quercetin, viết là Q-U-E-R-C-E-T-I-N, nó là một cái loại bioflavonoid. Và khi mà dù chúng ta có nấu nóng lên cái tỏi đi thì cái chất nó vẫn còn tồn tại, và người ta nghĩ là cái chất này nó cũng có cái tác dụng làm giảm cái nguy cơ ung thư. Hay là một cái chất khác mà cũng được nhắc đến nhiều gọi là allicin, viết là A-L-L-I-C-I-N, là một cái chất nó có tác dụng kháng sinh. Và trong những cái sách mà viết bằng tiếng Anh mà tôi có thể tham khảo được thì người ta thường ta khuyên là ăn sống chừng nửa cái tép tỏi mỗi ngày một lần. Cái chữ tép là từ tiếng Anh ta nói là clove, và clove là một cái muối đó. Thì đó là trong những cái sách tham khảo ở tiếng Anh có ở bên Mỹ này. Nhưng mà chúng ta nói nó có tác dụng trên cái vấn đề mà hạ áp huyết thấp của một cái người nào đó hay không, thì nó còn tùy theo cái liều lượng tỏi được dùng, nó tùy theo cái dạng thuốc. Ví dụ như ngâm rượu, loại rượu đó là loại gì, ở cái nhiệt độ nào và ngâm lâu bao nhiêu, thì những cái chi tiết đó nó cũng ảnh hưởng đến cái đặc tính của cái hoạt chất của tỏi mà nó còn ở trong cái rượu thuốc đó. Thì ngoài ra nếu mà như giải thích ở trên á, thì áp huyết thấp cũng có thể do nhiều lý do khác nhau và giải thích bằng nhiều cơ chế khác nhau, cho nên là không có thể trả lời câu hỏi rượu thuốc ngâm tỏi có thể dùng được cho người bệnh áp huyết thấp hay không. Theo tôi nghĩ thì chúng ta không có một cái câu trả lời chung chung cho cái câu hỏi đó. Thì cái trường hợp này cũng như là đa số những cái trường hợp dùng thuốc cổ truyền, vì những cái thuốc cổ truyền mà chúng ta dùng nó không có được định lượng và không có được định tính, những cái chất đó nó không có được định tính chính xác, và cái người hành nghề trong những cái lĩnh vực đó, họ có một cái kiến thức phần lớn là do kinh nghiệm về thuốc đó, và họ cũng có nghệ thuật và cái suy xét cũng tùy theo cái suy xét của cái người chữa bệnh, cũng tương tự như là nêm nếm thế nào cho một cái tô phở cho nó ngon, hay là phân biệt một cái củ sâm, mà tại sao cái củ sâm này đáng giá hàng ngàn đô la mà củ sâm khác thì cho là người ta không lấy. Nhưng cái đó là cái vấn đề nghệ thuật với là những cái kiến thức mà không có phổ quát được và chưa định lượng và định tính được. Về câu hỏi cái người bị áp huyết nên tránh những thực phẩm gì thì đây là một cái đề tài cũng khó trả lời. Là vì thông thường người ta chỉ lo cho bệnh nhân áp huyết cao, vì áp huyết cao trong các mạch máu nó tạo ra cái stress, nó tạo ra một cái gánh nặng lên trên vách mạch máu và nhất là tim, là vì tim phải làm việc, nó bơm trong một cái điều kiện nó áp suất cao. Còn đối với cái người mà chỉ có áp huyết thấp đơn độc, không có kèm theo bệnh gì khác đáng kể, và tôi xin nhấn mạnh cái chỗ này, huyết áp đơn độc và không có kèm theo bệnh gì đáng kể thì có lẽ đây là một cái điều bất tiện hơn là một cái đe dọa về sức khỏe. Thì có lẽ đối với những cái người như vậy thì nên tránh dùng những cái chất kích thích quá nhiều như là trà, cà phê, thuốc lá, thuốc bổ, nếu mà không cần thiết, nếu mà không phải do bác sĩ yêu cầu mình xài như vậy. Thì để cho họ, vì khi họ dùng những cái chất đó, họ có thể thấy sảng khoái hơn. Nhưng mà sau khi mà cái cơn sảng khoái đó là qua cái sự vấn đề kích thích nó xong rồi, làm cho họ hăng hái, thì sẽ có một cái giai đoạn họ chung xuống. Và lúc đó họ lại chóng mặt và mệt mỏi, hay là họ phải đi uống thuốc những cái chất kích thích tiếp tục, tại vì họ đã tùy thuộc vào những cái kích thích như vậy. Đó là chưa nói đến những cái vấn đề như là cà phê hay là cái chất trong trà. Nó có cái tác dụng lợi tiểu, và nếu mà cái người đó họ chóng mặt vì cái dung lượng ở trong cái mạch máu của họ thấp, cái capacity, vascular capacity của họ thấp, mà bây giờ họ uống cho nó thông tiểu, đi mất nước thêm nữa, thì họ có thể làm chóng mặt hơn. Và cuối cùng thì về cái vấn đề bảo tồn sức khỏe chung, thì tôi xin bàn về một cái chứng liên hệ gọi là cái bệnh áp huyết thấp sau khi ăn. Tôi xin dịch cái từ của tiếng Anh ngữ là postprandial hypotension. Postprandial là sau khi ăn và hypotension là áp huyết thấp. Thì sau khi ăn, hệ tiêu hóa nó có nhiệm vụ thanh toán các thức ăn đó, và đó cũng là một cái công việc giống như mọi công việc khác của cái cơ thể chúng ta, và nó đòi hỏi năng lượng do máu cung cấp. Thì có những cái cảm biến là những cái sensors, stress receptor, khi mà cái dạ dày nó được đồ ăn nó căng ra thì có những cái sensor ở trong cái vách dạ dày. Nó cho cơ thể biết là bây giờ cần có một số thức ăn nó cần được tiêu hóa. Và do đó cơ thể nó sẽ tự động giãn nở các cái mạch máu dẫn tới cái hệ thống tiêu hóa gồm gan, dạ dày, ruột. Và đây là một cái vùng mà máu tuần hoàn đến rất nhiều. Thì đồng thời để mà bù lại thì các mạch máu đi đến chỗ khác mà không có được ưu tiên, như những cái bắp thịt, những cái chỗ này chỗ kia, lúc đó mình không có dùng, là vì mình ăn xong thì mình không có đi chạy đua chẳng hạn. Thì tim nó sẽ đập nhanh hơn để giữ cái áp suất ở trong mạch máu. Áp suất đó cần thiết để giữ cho đủ máu bơm lên nuôi cái não bộ ở trên cao. Ví dụ lúc chúng ta đứng và ngồi thì cái não bộ nó nằm trên cao. Luôn luôn chúng ta phải cần có một cái áp suất đủ để bơm cái máu lên nuôi cái não bộ đó. Vậy cái não bộ luôn luôn nó cần năng lượng và nó làm việc không nghỉ. Thì ở một số người, nhất là người già, thì cái hệ thống cảm biến sensor ở trong cái hệ tim mạch của họ không còn đủ nhạy cảm, và các mạch máu không có co giãn đủ mức và nhanh chóng để thích ứng với cái nhu cầu máu vào hệ tiêu hóa. Thì có nghĩa là máu một mặt thì nó dồn về hệ tiêu hóa nhiều, mà một mặt kia thì những cái chỗ khác nó không có co lại kịp để nó thích ứng. Thì do đó áp suất của máu nó quá thấp và nó gây chóng mặt, vì máu nó lên trên đầu không đủ lúc cái người đó đứng hoặc ngồi, và có thể ngất xỉu. Và có khi những cái người, cái mạch máu nuôi tim của họ nó đã nhỏ sẵn, nó đã hẹp sẵn, thì họ có thể bị cái cơn đau tim, hoặc là họ có những cái mạch máu ở trên óc của họ đã bị bệnh rồi, họ có thể bị cái tai biến mạch máu não, là cái stroke sau khi họ ăn quá no. Người ta từng khảo cứu xem các thuốc, ví dụ như caffeine có ở trong cà phê, hay là những cái chất nó làm giảm thụ cái chất đường, giảm cái hấp thụ của chất đường ở trong ruột nó chậm lại, hay là những cái thuốc nó làm cho cái áp huyết nó cao lên, xem có nó giúp được cho cái hội chứng này hay không. Nhưng mà người ta thấy là vì nó không có tốt lắm, là vì những cái lợi nó không có bằng cái hại, là vì những cái phản ứng phụ của những cái thuốc đó. Thì cho nên nói chung thì nếu mà chúng ta hay bị chóng mặt muốn xỉu hay là muốn ngập ngừa sau khi ăn no thì chúng ta nên uống chừng 1 cho tới 2 ly nước lạnh 15 phút trước khi ăn, nghĩa là chừng 1/3 cho tới nửa lít để có đủ cái lưu lượng nước ở trong dòng máu. Thứ nhì là người ta khuyên nên ăn bữa ăn nhỏ thay vì cứ nhịn đói một thật lâu. Ví dụ như thay vì chúng ta nhịn đói buổi sáng không ăn gì hết, thì tới trưa chúng ta đi ăn cái bữa tiệc lớn. Thì để cho cái đường ở trong máu nó không có dao động nhiều. Và nếu mà chúng ta làm như vậy thì sau khi ăn thật nhiều, cái đường ở trong máu nó tăng lên cao. Rồi insulin ở trong cơ thể nó sản xuất ra thật nhiều, nó ra nó lại kéo tụt cái đường máu nó xuống thì quá thấp. Để lúc đó là huyết áp nó dụt xuống nữa. Điều thứ ba là tránh không có nên ăn nhiều quá, nhất là những cái chất mà nói chung gọi là carbohydrate, là những cái chất mà đường, bột, những cái nước ngọt, trái cây ngọt, tinh bột nhiều như trong bánh mì, trong cơm trắng hay là trong mì, bún, hấp. Và những cái chất đó nó có cái chất đường của nó đi vào trong cái hệ tuần hoàn của chúng ta, nó được hấp thụ qua rất nhanh. Thứ tư nữa là lúc ăn thì nên ngồi xuống ăn. Nếu mà chúng ta bị cái chứng đó, tại vì nếu mà chúng ta đứng thì có thể nó dễ chóng mặt hơn. Tránh những cái nơi mà nó quá nóng. Ví dụ như những cái mà chúng ta ngồi gần cái lò lửa, gần cái bếp lửa, thì cái mạch máu ngoài da nó giãn nở và cái cộng thêm cái chuyện đó, máu nó phải về cái hệ tiêu hóa nữa, thì nó kéo cái blood pressure, nó áp huyết nó xuống. Và nếu mà ngồi gần như gần bếp lửa hay là cái chỗ cao trên ven hay là làm những cái chuyện đó lúc đang lái xe hay là uống rượu thì nó cái tình trạng nó có thể nặng hơn. Và nếu mà có những cái triệu chứng đó thì nên nằm xuống để máu nó dễ lên đầu hơn. Nếu chúng ta mà thấy chóng mặt sau khi ăn và tránh sau khi ăn, tránh làm việc nhiều, tránh lái xe có thể đặt chúng ta vào cái tình trạng nguy hiểm. Hay là nếu mà đi bộ thì đi vào vừa thôi. Nếu mà có những triệu chứng thì đừng có đi bộ mệt nhọc nếu mà có những cái triệu chứng đó. Và đương nhiên cũng cần tham khảo với bác sĩ của mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân và quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh Words and Their Stories do Minh Phượng dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Đây là chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ đem đến quý vị một số từ thông dụng, cách sử dụng chúng và những thành ngữ có chứa từ này. Hôm nay, chúng ta nói về một từ nghe có vẻ như rất đơn giản vì chỉ chứa có 4 mẫu tự, đó là từ will, W-I-L-L. Tiếng Việt ta thường dịch nghĩa là sẽ, nhưng ta không nên lầm. Từ này là một danh từ rất mạnh và là một động từ rất nặng ký.
As a verb, will requires you to do something. If you say you will take action, you have promised to do it with no excuses, no ifs, ands, or buts.
Dùng như một động từ, will đòi hỏi ta phải làm một điều gì đó. Nếu nói ta sẽ có hành động thì có nghĩa là ta đã hứa làm điều đó mà không thể nại cớ này cớ khác được. Không có nếu, và hay nhưng.
As a noun, will is the determination to do something, demonstrating a strength or firmness of purpose. Someone who has a strong will is someone who does not give up.
Dùng như danh từ, will có nghĩa là quyết tâm làm điều gì, chứng tỏ một sức mạnh và sự kiên quyết đạt được mục tiêu. Ai đó có một quyết tâm mạnh sẽ không từ bỏ ý định.
Americans often say someone who is determined has an iron will. On the opposite side, someone who has lost their will has given up.
Người Mỹ thường nói về người nào có quyết tâm là có iron will, nghĩa là một ý chí sắt đá. Ngược lại, người nào đã lost their will thì có nghĩa là đã mất đi quyết tâm và từ bỏ ý định. Lost, L-O-S-T, là thể quá khứ của động từ lose, có nghĩa là mất. Ta hãy nghe tiếp để hiểu rõ hơn.
It is a very serious situation when a person has lost their will to live. These people need lots of love and support.
Tình huống sẽ rất nghiêm trọng nếu một người mất đi quyết tâm để sống, nói nôm na là không muốn sống nữa. Những người này cần đến rất nhiều tình thương và sự khích lệ.
Will can also be a person's choice or desire to do something. For example, do you have the will to learn the English language? If you are listening to this show, I hope your answer would be yes, I do.
Will còn có thể là sự lựa chọn và ý muốn làm một điều gì đó. Chẳng hạn khi tôi hỏi quý vị có ý muốn học tiếng Anh hay không? Nếu quý vị đang nghe chương trình này, tôi hy vọng câu trả lời là có.
But perhaps you are being forced to learn a foreign language. In this case, you can say you are studying against your will. This will make learning much more difficult.
Nhưng có thể quý vị đang bị ép buộc phải học một ngoại ngữ hay tiếng nước ngoài. Trong trường hợp này, có thể nói là quý vị đang học mà không thích thú gì. Quý vị học trái với ý muốn của mình. Đó chính là ý nghĩa của thành ngữ against your will. Against. A-G-A-I-N-S-T. Có nghĩa là chống lại. Điều này sẽ làm cho việc học của quý vị khó khăn hơn nhiều.
In a perfect world, you would think that all governments represent the will of the people. But sadly, some do not. They may reflect the will of the people with the most money, power, or influence.
Trong một thế giới hoàn hảo, ta sẽ nghĩ là mọi chính phủ đều đại diện cho ý nguyện của nhân dân. The will of the people. People. P-E-O-P-L-E là người, luôn chỉ số nhiều. Ở đây có nghĩa là nhân dân hay dân chúng của một nước. Nhưng điều đáng buồn là một số chính phủ không phải như thế. Họ có thể phản ánh ý muốn của những người có nhiều tiền bạc, nhiều quyền lực hay nhiều ảnh hưởng nhất.
To do something at will means to do what you want, when you want. For example, a woman could say this about a former boyfriend. He thought he could walk in and out of my life at will. Oh, the nerve!
Làm một điều gì đó at will có nghĩa là làm bất cứ gì mình muốn hay khi nào mình muốn. Tiếng Việt ta thường nói là tự ý, tự tung tự tác. Chẳng hạn, một người phụ nữ có thể nói về một người từng là bạn trai của mình. Anh ta tưởng anh ta có thể muốn tự ý bước vào rồi ra khỏi cuộc đời của tôi hay sao? Liều thật.
As a noun, the word will can mean a legal document. In a will, a person states who should receive their possessions after he or she dies.
Danh từ will có thể chỉ một văn kiện pháp lý chứa đựng ý muốn của mình. Ta dùng tiếng Hán Việt để gọi là chúc thư. Trong một chúc thư, người ta nói rõ ai sẽ thừa hưởng gia sản của mình sau khi mình qua đời.
There is also a document called a living will. This is a written statement. It explains a person's wishes concerning their medical treatment should they not be able to state this information themselves.
Cũng còn một chứng từ gọi là living will hay chúc thư sống. Đây là một phát biểu bằng văn bản. Nó giải thích ý muốn của một người có liên quan đến việc chữa trị y khoa trong trường hợp người này không còn khả năng đích thân khẳng định thông tin này.
For example, a person may write in a living will that they do not wish to be kept alive with life support machinery. Such equipment can keep a person breathing and their heart beating even when they are unable to communicate.
Chẳng hạn như người ta có thể viết trong một chúc thư sống rằng họ không muốn duy trì cuộc sống bằng máy móc để trợ sinh. Những máy móc như vậy có thể làm cho người ta tiếp tục thở và tim tiếp tục đập, ngay cả khi người ta không truyền đạt được thông tin.
The next word is willpower. Willpower is the personal strength you have that enables you to do something difficult. Willpower is the ability to control oneself. For example, it takes great willpower to give up cigarettes. To have willpower in life is important because life can be difficult.
Từ ngữ tiếp theo là willpower. W-I-L-L-P-O-W-E-R có nghĩa là ý chí, là sức mạnh cá nhân mà người ta có để giúp mình làm được điều gì khó khăn. Đó là khả năng tự kiểm soát, chẳng hạn như cần phải có ý chí lớn để bỏ thói quen hút thuốc lá. Có ý chí trong đời sống là điều quan trọng, bởi lẽ đời sống có thể khó khăn.
But if you do find yourself in a difficult situation, do not give up. As they say, where there's a will, there's a way. This saying means that having inner strength will help you overcome any problem life throws at you.
Nhưng nếu lâm vào cảnh khó khăn thì chớ nên lùi bước, như trong thành ngữ where there's a will, there's a way. Way, W-A-Y, là đường đi, là phương cách. Dịch nghĩa thành ngữ này là nơi nào có quyết tâm thì sẽ có phương cách. Tiếng Việt mình có thành ngữ tương đương là có chí thì nên. Thành ngữ này có nghĩa là sức mạnh nội tại sẽ giúp ta khắc phục mọi vấn đề ta vấp phải trong cuộc sống.
Even with willpower, life can present you with many difficult situations. For example, being in a battle of wills can be difficult. A battle of wills is when two people or groups are equally determined to get what they want. A battle of wills can get very heated.
Ngay cả với ý chí, cuộc sống có thể đặt ta trong nhiều tình huống khó khăn. Tỉ như khi ta bị đặt vào một cuộc đấu tranh về ý chí. A battle of wills. Battle. B-A-T-T-L-E là trận đánh hay cuộc đấu tranh. A battle of wills chỉ khi hai người hay hai nhóm đều có quyết tâm như nhau, muốn đạt được điều mình muốn. Một cuộc đấu tranh ý chí như thế có thể trở nên rất sôi nổi.
But if you find yourself in a battle of wills, remember you have the free will to walk away. Free will is a person's freedom to choose for themselves. It is the power of acting without the help of God or luck. A common word we use for this concept is self-determination.
Nhưng nếu ta nhận thấy mình đang lâm vào một cuộc đấu tranh ý chí, hãy nhớ là ta có quyền tự do về ý chí để thoát ra. Free will. Free. F-R-E-E. Là tự do. Free will là ý chí tự do, là quyền của một người được chọn cho chính mình. Đó là quyền được hành động không cần sự giúp đỡ của Thượng Đế hay sự may mắn. Một từ ngữ nữa được dùng để chỉ khái niệm này là self-determination. Self, S-E-L-F là tự mình. Determination, D-E-T E-R-M-I-N-A-T-I-O-N là quyết định, self-determination, còn gọi là quyền tự quyết.
In a popular song titled Free Will, the hard-rocking band Rush sings that if you choose not to choose, you still have made a choice.
Trong một bài hát phổ thông có tựa là Free Will được trích đoạn, ban nhạc rock Rush hát rằng nếu ta quyết định không chọn gì cả, thì đó vẫn là một chọn lựa. Sau đây là tóm lược các từ và thành ngữ trong bài học hôm nay. Will dùng kèm theo động từ có nghĩa là sẽ, bày tỏ quyết tâm làm việc gì. Will danh từ có nghĩa là quyết tâm, là ý muốn. Iron will là ý chí sắt đá. Lost your will, mất quyết tâm, mất ý chí. Against your will, trái với ý muốn. Will of the people là ý dân. At will là tự ý. Will danh từ còn có nghĩa là chúc thư. Living will là chúc thư sống, ghi nhận ý muốn của mình trong trường hợp bị bệnh nặng, muốn được chữa trị ra sao. Will power danh từ là ý chí. Where there's a will, there's a way. Thành ngữ ý nói có chí thì nên. A battle of wills, cuộc đấu tranh ý chí. Free will hay self-determination, ý chí tự do, quyền tự quyết. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại một buổi điều trần của Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 4, tu sĩ người Tây Tạng và từng là tù nhân chính trị Golok Jigme mô tả sự tra tấn mà ông cho biết ông đã trải qua trong mấy lần ông bị giam giữ tại Trung Quốc từ năm 2008 đến năm 2012. Thật không may, sự đối đãi như vậy với những tù nhân chính trị Tây Tạng vẫn tiếp diễn, theo báo cáo năm 2015 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. Theo báo cáo, sự tôn trọng của chính phủ Trung Quốc đối với nhân quyền ở những vùng có người Tây Tạng vẫn kém trong năm 2015. Theo những mục tiêu được tuyên bố là kiểm soát những khu vực biên giới, duy trì sự ổn định xã hội, chiến đấu chống lại tư tưởng ly khai, chính phủ đã có hành vi đàn áp nghiêm trọng di sản tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ độc đáo của Tây Tạng và bằng những phương tiện khác nữa, hạn chế nghiêm ngặt những quyền dân sự của cộng đồng người dân Tây Tạng của Trung Quốc. Những vi phạm nghiêm trọng khác bao gồm giam giữ ngoài vòng pháp luật, mất tích và tra tấn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ báo cáo, những quan chức Trung Quốc đánh đập tàn tệ, thậm chí đến chết, một số người Tây Tạng đã bị giam giữ hoặc bị câu lưu. Bản báo cáo dẫn ra trường hợp của Tenzin Chodrak, một nhân viên của một tổ chức phi chính phủ về môi trường, qua đời 2 ngày sau khi được phóng thích và bị tổn thương não do bị tra tấn. Cũng có những báo cáo của những tù nhân vừa được phóng thích bị tàn tật vĩnh viễn vì sự đối đãi khắc nghiệt mà họ phải chịu đựng trong tù. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng sự bất ổn lâu dài ở Tây Tạng không nằm trong lợi ích của Trung Quốc. Đến mức mà có những người trong chính phủ Trung Quốc lo lắng về tư tưởng ly khai, về việc Tây Tạng đi con đường riêng của mình. Cách mà để tránh sự phát triển những thái độ này ở Tây Tạng là làm việc cùng, tham gia đối thoại với nhà lãnh đạo chính danh rõ ràng là Đức Đạt Lai Lạt Ma, người mà trong những năm qua luôn nói rằng Tây Tạng nên ở lại trong Trung Quốc, và rằng tất cả họ đang mưu tìm sự tôn trọng những nhân quyền cơ bản, sự tôn trọng đối với những truyền thống văn hóa. Vào lúc phát hành báo cáo nhân quyền hàng năm, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nhấn mạnh rằng sự tôn trọng của chính phủ đối với nhân quyền không chỉ là một nghĩa vụ đạo đức. Ông nói, đó là một cơ hội để khai thác trọn vẹn năng lượng của dân chúng của một nước trong việc xây dựng một xã hội gắn kết và thịnh vượng, và nó không gây nguy hiểm cho sự ổn định, mà giúp tăng cường sự ổn định.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Nhân vật bí ẩn sau vụ rò rỉ hồ sơ Panama nói bất bình đẳng thu nhập là một trong những vấn đề định đoạt thời đại của chúng ta, và cho rằng các chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết vấn đề này. Vài ngày trước khi những thông tin được công khai, nhân vật này phổ biến một thông cáo 1.800 chữ cho nhật báo Süddeutsche Zeitung của Đức và Hội Nhà báo Điều tra Quốc tế để biện minh hoặc để cho biết động cơ của vụ rò rỉ. Thứ hai tới đây, vào lúc 6 giờ chiều giờ quốc tế, Hội Nhà báo Điều tra Quốc tế sẽ phổ biến trên Internet một kho dữ liệu có thể tìm kiếm được. Họ cho biết những văn kiện này có chi tiết về sự liên hệ giữa 368.000 người với 300.000 công ty vỏ bọc ở hải ngoại. Giới chức nhân quyền hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ đến Việt Nam vào tuần sau để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Tổng thống Barack Obama. Thông cáo hôm thứ Sáu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết ông Tom Malinowski sẽ thúc giục Hà Nội trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân chính trị và thực hiện thêm những biện pháp cải cách để làm cho luật lệ của Việt Nam phù hợp với các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế. Cuộc ngưng bắn ở thành phố Aleppo của Syria được tiến hành 72 giờ nhờ sự điều giải của Nga đã bắt đầu có hiệu lực và hiện chưa có báo cáo nào về những vụ vi phạm. Hãng thông tấn Interfax của Nga cho biết cuộc ngưng bắn Aleppo vốn có thời hạn 2 ngày và đáo hạn vào sáng thứ Bảy đã được tiến hành theo sáng kiến của Nga. Hãng tin này cho biết Bộ Quốc phòng Nga cũng loan báo thỏa thuận hưu chiến cho vùng Latakia ở miền Bắc Syria đã được tiến hành thêm 72 giờ đồng hồ. Diện tích của những đám cháy rừng đã buộc hàng vạn người ở tỉnh Alberta của Canada phải di tản, có thể sẽ tăng gấp đôi và có thể phải mất một thời gian rất lâu để dập tắt. Ông Chad Morrison, giám đốc phòng chống cháy rừng của Ti Nông nghiệp và Lâm nghiệp Alberta, nói rằng những vụ cháy rừng tiếp tục lan rộng trong khu vực khô hạn và có thể tăng gấp đôi quy mô. Đám cháy này đã thiêu rụi 100.000 ha rừng, trong đó có gần 5.000 ha trong khu vực xung quanh Fort Murray, là nơi có 2.000 căn nhà bị phá hủy. Tuy công tác chữa lửa đang tiến hành, ông Morrison nói ngọn lửa trong vùng dầu cát của Alberta sẽ không bị dập tắt nếu không có mưa lớn. Một tòa án ở Ai Cập đã tuyên án tử hình cho 6 người trong phiên xử cựu Tổng thống Mohamed Morsi thuộc phe Hồi giáo và hơn 10 bị cáo về cáo trạng chuyển thông tin mật cho nước Qatar. Tòa án đã tuyên án tử hình cho 6 trong số 11 bị cáo. Những bản án này còn cần có sự phê duyệt của cơ quan tôn giáo hàng đầu của Ai Cập. Thẩm phán đoàn gồm 3 người đã hoãn đưa ra phán quyết nhắm vào cựu Tổng thống Morsi cho tới ngày 18 tháng 6. Vụ xử này là một trong nhiều phiên xử mà ông Morsi đang phải đối mặt.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz, và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.